Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi về đây muốn tạo một cái nhân duyên nhỏ đối với ngôi Tam Bảo ở đây, mà trở về trước là để lễ Phật, thứ hai là để chia sẻ với cùng tất cả các Phật tử ở tại cái ngôi chùa bé nhỏ hẻo lánh ở miền Sơn Cước này. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, khi đến đây thì thầy mới thấy đúng là cái chùa này nó nhỏ thiệt. Lần đầu tiên á, đi lên pháp tòa mà đi chân không lên trên cái nền đất này. Tự nhiên thấy nhớ nhà hồi xưa. Mình nghèo á, mình cũng ở nhà đất. Đi cái chân nó mát lạnh lạnh. Nhưng mà tự nhiên cũng ớn sợ miễn chai. Thêm một cái nữa đó là có một cái pháp tòa hoàn toàn cây nhà lá giường. Thầy đi giảng khoảng 15 năm nhưng mà lần đầu tiên thấy có một cái pháp tòa nó dễ thương như thế này. Tức là có cái gì làm cái nấy. Quý vị biết có một lần thầy đi về ở cái vùng đó cũng xa lắm. Không có cái bàn. Không có cái bàn, không có cái gì hết trơn á. Rồi bắt ngồi không vậy. Cái đi ra ngoài sao hè chặt mấy cây tre, mấy cây trúc á. Cắm xung quanh nó làm thành cái phong. Thầy kỳ đó giảng cái chùa đó ở Lai Dung á. Có những cái bình thường trong cuộc sống, nhưng thực chất cái bình thường đó nó có thể chuyển tải cả cái tâm tư tình cảm của con người mình. Cái đó chính là đạo. Ngày xưa khi mà tổ sư Lâm Tế tới hỏi đạo với lại tổ sư Triệu Châu, thì quý vị biết á, Ngài Lâm Tế là một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Quốc. Cảm ơn con. Thì trước khi trở thành một vị thiền sư lỗi lạc nổi tiếng, Ngài Lâm Tế tới hỏi đạo với lại Ngài Triệu Châu. Thì đi xa lắm, đi mấy tháng trời mới tới đạo tràng của Ngài Triệu Châu. Thì tới mới bạch hòa thượng, cho con biết vậy chứ đạo là gì. Tại đi tới cầu đạo mà, đi tới tìm đạo. Thì hòa thượng Triệu Châu mới nói tâm bình thường là đạo. Thì lúc bấy giờ Ngài Lâm Tế mới hiểu ra, chính những cái bình thường nhất ở ngay nơi tâm mình, khi chúng ta nghĩ và chúng ta cảm nhận được cái bình thường đó chi phối cuộc sống của mình, thì đó chính là đạo. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền mới hiểu ra được rằng chính cái tâm bình thường mình là đạo. Mà hồi nào giờ mình cứ cầu cái đạo cao xa, ở tận đâu tận đâu, hoặc là cái kiểu gì quyền bí, phải không? Ở đây Phật tử chúng ta cầu đạo theo kiểu gì? Hả? Vâng, hôm nay thầy xin trình bày với lại tất cả quý vị qua chủ đề tâm bình thường là đạo. Phép được hỏi đại chúng ở đây một câu. Vậy chứ quý bác đi tới chùa để cầu cái gì? Rồi mời bác này nè, ngồi bằng nhất đây. Bác lên đây, lên đây. Dạ, bác đó. Rồi giờ, rồi đứng đó đi. Bác đi tới chùa để bác cầu cái gì?
Để cầm cầm đó.
Cây sát cái miệng chứ. Mạnh giỏi thôi hả? Có cầu trúng số đồng đắc không? Không hả? Thiệt không? Sao bữa nãy thấy quỳ lâu quá vậy? Đặng tu hả? Còn không mạnh giỏi không tu.
Không mạnh giỏi chứ tu nữa. Giờ tính tu nè thầy
ơi. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn bác. Thôi mời bác về chỗ ngồi. Bây giờ xin hỏi. Mới nãy là mình hỏi một bác U70 rồi. Tức là quan điểm của người lớn tuổi là cầu tới chùa để cầu mạnh giỏi được tu. Bây giờ xin hỏi một vị trẻ trẻ hơn chút. Mời cô ngồi đối diện nè, trẻ hơn. Đây cô. Dạ. Để mình biết coi cái nhu cầu đi tới chùa để làm gì. Lên đây, lên đây. Rồi, bây giờ xin phép hỏi cô nha. Cô tới chùa với cái mục đích gì? Có rồi. Kê sát vô vậy nè. Kê giống như ca sĩ vậy nè. Cầm vậy nè, nghe nó mới gõ. Tức là hôm nay tới chùa lễ Phật, cầu gia đình bình yên, cầu quốc thế dân an, được nghe thầy thuyết pháp. Còn mấy kỳ khác thì không có cầu vậy hả?
Dạ, cũng mong cầu hết cái vụ lắm, nhưng mà
nói tóm tắt không? Nói tóm tắt, chứ nói ra chắc bằng đây dài tới chỗ đó đi, nói chưa hết. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn cô. Vị Phật tử thứ hai nói cho chúng ta biết cái mục đích đi tới chùa là cũng để cầu cho được bình yên và mọi người cũng sống trong yên ổn. Rồi bây giờ xin phép được hỏi một vị đại diện cho giới trẻ ha, được gọi là trẻ. Đây ai trẻ nhất đây? Giờ không thấy nữa. Rồi mời các anh đứng chống nạnh ở ngoài sau. Vô đây. Vô đây hả? Vô đây thầy hỏi một câu coi. Thầy chắp tay chào, có công an có bắt không? Rồi con năm nay mấy tuổi?
Dạ, năm nay 28 tuổi.
28 tuổi rồi, cũng trẻ chứ cũng chưa có già lắm. Bây giờ con cho thầy với mọi người biết con đi chùa với mục đích gì?
Dạ, trước nữa con xin giếng Phật, sau nữa là đi làm quả để cả mấy nghiệp, tại vì con bắt đầu già quá.
Bắt đầu ông già hả? Thiệt không? Ông già hay là...
Ông già con á, là người ta con á.
Còn mắc nợ ai nữa không?
Dạ, hết rồi.
Thiệt không?
Thiệt.
Chắc không?
Chắc.
Có người nhắc rồi kìa. Có mắc nợ người ấy không?
Dạ. Con này ông chưa thấy người ấy làm sao?
Chưa thấy nữa hả? Dạ. Mày khôn hồn chứ mày thấy là mày chết thôi rồi đó. Thấy là tôi mạng đó con. Xin phép được hỏi con một câu nữa ha. Khi con đi tới chùa, con có cảm nhận là con được bình yên khi tới chùa không?
Dạ, con có cảm nhận được bình yên tới chùa luôn.
Mặc dù chùa sai làm từ sáng tới tối.
Dạ, sai tới tối cũng cảm thấy bình yên.
Làm công quả tức là mình phải bỏ công sức ra làm mà không có được một chút lợi nhuận gì về bản thân hết. Con có bằng lòng không?
Dạ bằng lòng, con cảm thấy rất là vui lầy, vừa bóng tay, ngày nay bóng tay, con cảm đến chùa, con biết ngày đó là ngày kiếm của Phật, ôi thật
đó. Vậy ngày mai con ra chùa thầy ở suốt đời, để con được bình yên suốt đời.
Tại vì
quý vị đồng ý không? Thấy không, nó cũng có một lý do còn kẹt. Nó đang nói là nó rất là thích, nó rất là bình yên khi tới chùa một ngày, bây giờ thầy cho suốt đời, cái nó kẹt liền. Thôi được rồi, cảm ơn, đi về chỗ. Mà lanh quá, ai dám chứa mày. Thưa quý vị, thật ra tất cả chúng ta ai cũng muốn bình yên. Cả ba người nói đều có chung một cái suy nghĩ. Cầu bác thứ nhất nói cầu mạnh giỏi để tu tập. Cái gì thứ hai thì cầu cho chúng ta sống an bình trong cái môi trường với tất cả mọi người, tức là quốc thế dân an lạc vậy. Còn cái vị thứ ba thì nói nó có vẻ thực tế hơn, tức là tới chùa làm công quả để trả nghiệp. Điều này có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta có phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bất an và cảm thấy nó có cái gì đó làm cho chúng ta phiền muộn, chúng ta khổ sở, phải không quý vị? Lúc nào chúng ta cũng cảm nhận có một cái điều gì đó nó chi phối cuộc sống mình mà mình không thể lý giải nổi, và phía sau những cái chi phối đó chính là những giọt nước mắt của sầu muộn lo toan. Một là kinh tế không ổn định, thu nhập không giống như mình mong muốn. Thứ hai là người thân của chúng ta có khi lại quay lưng với cuộc sống của mình, nhất là chồng hoặc là vợ. Đây là cái gì mối mà làm cho mình cảm thấy khổ đau nhiều nhất giữa cõi hồng trần tạm bợ này, phải không quý vị? Rồi bây giờ quý vị lớn một chút xíu, đứng trước nguy cơ kinh tế nó bị sa sút như vậy, mà thêm một mối lo, đó là con cái của mình lớn lên bắt đầu chống đối ngỗ nghịch lại mình. Cho nên đi tới chùa, thầy hỏi rất là nhiều người, hầu như ai cũng muốn có một cái nơi để nương tựa cho mình được bình yên. Nhưng thực sự quý vị có tìm được cái chỗ nào để nương tựa không? Có chưa? Chưa. Chỉ đi tới chùa lại Phật, rồi cầu Phật, rồi nguyện Phật, rồi cứ lại tới lại lui, và có mấy ông Phật đó buồn cũng chưa hết buồn, khổ cũng chưa hết khổ. Ông chồng ông cứ đi ăn cơm, ăn chán, ông chán cơm nguội cũng đi ăn cái khác hoài, buồn quá, phải không? Rồi ông chồng thì vô chùa thì cũng nghe than phiền vợ mình, sao mà mấy chục năm bả cũng hung dữ y như cũ, mà hình như có dấu hiệu gia tăng nữa. Rốt cuộc chúng ta đi vòng rồi không có chỗ nào để dựa hết, chúng ta không có nương được ở đâu hết. Như vậy thử hỏi chúng ta tìm được cái bình yên ở ngay chỗ nào? Quý vị tìm ở chỗ nào nữa? Xin lỗi quý vị nha, chưa chắc chùa là chốn bình yên đâu. Hỏi sư cô trụ trì đây thì biết á. Bây giờ muốn làm cái nhà bếp thực sự chỉ là ước muốn thôi, chứ còn che chồi che đồ làm thì chắc ăn hơn. Chứ làm một cái nhà bếp mà cho nó kính mưa kính nắng, cho nó kiên cố, thì cái đó chúng ta còn phải chờ vào nhân duyên. Hay nói đơn giản thì bây giờ tức là hãy đợi đấy. Cái đó khổ không? Sao không khổ? Rồi nhiều khi rằm vía tới cũng phải muốn sắm sửa những cái lễ phẩm để cúng Phật, rồi nấu cơm đãi Phật tử, nhưng mà trong túi có 200.000 bạc, thử hỏi có khổ không? Thì quý vị thấy ngay cả người xuất gia ở trong chùa cũng khổ. Cái khổ nó không phải ở trong chùa, nó không có. Nói như vậy không phải hoàn toàn chúng ta phủ nhận chùa là cái nơi mà không hóa giải được tất cả những phiền muộn của mình. Chúng ta chỉ biết gửi gắm tâm tư của mình lên Đức Phật thôi. Nhưng chúng ta phải xét cho được một điều, cái bình yên này không phải nó nằm ở xa rời cuộc sống của mình. Chúng ta muốn bình yên thì chúng ta phải nhìn cho kỹ cái khổ đau là từ đâu đem tới. Tại vì chúng ta cứ lo tìm cái bình yên không à, chúng ta quên tìm cái nguyên nhân đưa tới khổ đau. Cái này mới quan trọng. Cũng giống như bệnh, hô bệnh cái nhào đi lấy thuốc, không biết bệnh gì cũng lấy cái thứ thuốc đó ra uống, phải không? Nhiều khi đau bụng gần chết cũng lấy thuốc cảm ra uống. Nhiều khi là bị nhắm mắt cũng lấy thuốc cảm ra uống. Nhiều khi nhức chân cũng lấy thuốc cảm ra uống. Hễ hay bệnh cái là lấy thuốc ra uống. hết bệnh không? Không, không bao giờ hết bệnh. Chỉ khi nào chúng ta tìm ra được nguyên nhân của bệnh thì chúng ta uống thuốc đúng, lúc đó mới hết bệnh. Chắc chắn là như vậy. Cho nên khi chúng ta tìm con đường bình an, có nghĩa là chúng ta đang bất an, thì phải tìm hiểu cho được nguyên nhân vì sao chúng ta bất an. Đó mới là điều quan trọng nhất. Khi chúng ta tìm được nguyên nhân để dẫn tới những nỗi khổ đau, những lo toan, những phiền muộn, những khổ sở của mình, tìm ra được nguyên nhân rồi, thì lúc đó là bước thứ hai, chúng ta phải hóa giải tất cả những phiền muộn đó bằng những phương pháp nào. Chúng ta bệnh đi tới bệnh viện, việc đầu tiên bác sĩ không bao giờ cho chúng ta uống thuốc liền, mà bác sĩ phải đưa chúng ta đi xét nghiệm, rồi đi khám lâm sàng, khám tổng quát, bắt đầu mới loại trừ ra tất cả những nguyên nhân nào không đưa tới cái khổ hiện tại, đó là cái bệnh này. Lúc đó bác sĩ mới chẩn đoán cho chúng ta được là mình đang bị bệnh gì, rồi bắt đầu mới kê to lấy thuốc cho chúng ta uống. Chứ không phải mà vô cái A lấy thuốc cho mình liền đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Bác sĩ đó bác sĩ lụi rồi. Thì chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta phải công nhận một điều, mình là người bệnh, bệnh về tâm linh. Tức là về đời sống tinh thần của mình, mình là người bệnh, không có lành mạnh. Cho nên chúng ta vẫn cứ phiền, chúng ta vẫn cứ khổ, chúng ta vẫn cứ lo hoài. Lúc không có tiền thì chúng ta lo cơm, lo gạo, lo áo, lo đủ thứ hết. Bữa sáng là chạy gạo, bữa chiều, bữa hôm nay là chạy cơm, ngày mai. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, khi mình đã có tiền, có cơm, có gạo rồi, quý vị hết khổ không? Hết chưa? Cũng chưa. Nó còn đẻ ra cái khổ khác nữa. Hồi xưa nghèo, còn chí thú làm ăn, bây giờ có tiền chút, lo chuyện khác, tính cái khác nữa. Nhất là mấy anh nè, hồi xưa nó vất vả, phụ với vợ với con làm, bây giờ khá khá một chút, chạy xe vòng vòng tới 11, 12 giờ đêm mới về. Có khi á, gọi điện về, mai tôi mới về nha. Có trời mà biết ổng đi đâu. Phải không mấy anh? Cái đó không ai biết được hết. Tức là cái khổ lúc nào nó cũng có trong cuộc sống của mình. Mà chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không nhìn, thì chúng ta không bao giờ thấy được. Chúng ta đi chùa để cầu đạo. Đa phần chúng ta đều là đạo Phật. Ở đây hầu như là chúng ta đạo Phật. Thì chúng ta tu tập theo đạo Phật và chúng ta cầu đạo. Quý vị có bao giờ đặt ra một cái dấu hỏi là mình đi chùa nhiều, mình cũng có nghe băng thuyết pháp nhiều, mình cũng được các thầy hướng dẫn nhiều, nhưng mà khổ nó không bớt. Quý vị đã từng đặt một cái câu hỏi này chưa? Quý vị không dám nói ở đây thôi, chứ thầy biết. Thầy biết có nhiều người họ than, họ nói thầy, con đâu có làm cái gì ác nghiệp đâu, con cũng đi chùa thường xuyên, cũng tụng kinh, cũng giữ giới, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, nhưng mà sao khổ hình như càng ngày nó càng tăng. Nó không giảm mà nó còn tăng nữa. Làm ăn thất bát, con cái ngỗ nghịch, vợ chồng gây gỗ, anh em nhìn với nhau toàn là nhìn cái túi tiền không. Cho nên sống mệt mỏi quá. Cái này là rất thực tế. Như vậy có phải là do chúng ta tu nó bị sai không? Hay là chúng ta tu nó không đúng? Phải không? Nói vậy thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà dường như nó gần đồng nghĩa với lại như thế. Có nghĩa là chúng ta tu tập nó không đúng các phương pháp. Chúng ta đang tìm một con đường để đi. Cái đó gọi là cầu đạo. Cầu là cầu, tức là tìm. Đạo có nghĩa là con đường. Ở đây chúng ta hiểu nghĩa đơn giản, đạo là con đường thôi. Chúng ta đang tìm một con đường để dẫn đến sự bình yên. Chứ chúng ta khỏi có nói đạo lý hay đạo đức hay là cái chân lý tuyệt đối gì hết. Tại cái chữ đạo nó có nghĩa sâu như vậy. Cái chữ đạo có nghĩa nó rất là vi diệu. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà nói ra được cái đạo đó thì cái đạo đó không phải là đạo nữa. Thì chúng ta đủ hiểu nghĩa được cái đạo nó sâu xa như thế nào rồi.
Bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa thấp nhất của cái chữ đạo là con đường. Như vậy cầu đạo tức là tìm một con đường bình yên. Chúng ta đi tụng kinh có phải là tìm một con đường bình yên không? Phải. Chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta sám hối, hoặc giả lại bố thí, cúng dường, hay là chúng ta nâng đỡ những người có cái kiến thức thấp hơn mình, tay nghề của họ dở hơn. Tất cả những cái đó đều gọi là cầu đạo hết. Tự tìm một con đường bình an bằng cách chúng ta chia sẻ cái sự an ổn, hạnh phúc với người khác. Đó là cách mà chúng ta cầu đạo hữu hiệu nhất và thiết thực nhất trong cái cuộc sống này. Nhưng mà dường như có một chút sai lệch trong quan điểm cầu đạo của tất cả quý Phật tử, nhất là dùng thất sơn này. Cái này nói ra thì có điều gì không phải thì quý Phật tử quan hỷ nha. Tại vì thầy là xuất thân từ cái vùng này. Thầy thấy Phật tử không có được hướng dẫn cái cách tu tập, không được hướng dẫn tốt. Từ chỗ đó, mỗi một ngày chúng ta bỏ công bỏ sức ra, chúng ta đi theo những cái con đường mà nó không dẫn đến cái kết quả là hóa giải phiền muộn. Đơn giản một cái chuyện, coi bói, coi ngày, coi giờ. Hễ quý vị có chuyện gì là chạy tới chùa nhờ mấy thầy coi ngày coi giờ, phải không mấy bác? Giờ hỏi bác nè, cưới dâu bác có tới chùa nhờ mấy thầy coi ngày cưới dâu không? Có không? Có không bác? Rồi bác có coi tuổi hai đứa nó hợp với không hợp không? Có không? Mà bác có tin không? Bác có tin không? Tin. Rồi lên đây, lên đây, lên đây, tin lên đây. Mời bác lên đây. Đây, bác có tin coi tuổi coi tác không? Tin hả? Bác tuổi gì? Bác tuổi gì? Xin lỗi, hỏi xin phép rồi. Bác tuổi gì? Bác tuổi Dần hả? Chết rồi. Tuổi Dần phải hồi đó khó lấy chồng lắm phải không? Khó không? 17 tuổi lấy chồng. A Di Đà Phật. Cái gì sớm như vậy? Sợ ơn giá. Mười hai đứa con, tám trai bốn gái. Này chưa đánh mà khai khai hết trơn hết trọi. Rồi xin thế phép hỏi bác nè, bây giờ ông xã bác là tuổi gì? Tuổi con gà. Thôi chết rồi. Không phải. Chết là phải rồi. Tại vì con cọp nó giật con gà cái chết ngắt à. Bác có tin không? Rồi ở nhà là ai ăn hiếp ai? Sao nghịch lý vậy, con gà sao ăn hiếp được con cọp? Vậy hả? Tức là thứ nhất là nghe nó tuổi Dần khó lấy chồng, trên 17 tuổi nghe ai nháy mắt cái là ok dòng. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Con cọp là số 6, con thỏ là số 8.
Dạ.
Cộng lại, cộng lộn. Vớt luôn.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ nè, thầy hỏi bác nè.
Dạ.
Người ta nói á, tuổi Dần á, là bằng ăn trật ruột lắm. Nhưng mà thầy thấy bác, năm nay là bác cũng 70 mấy tuổi rồi phải không? 80 mấy tuổi. Là thầy thấy á, là chứng tỏ là đời sống kinh tế của bác rất là ổn định. Con cái nó cũng thành đạt. Vậy thì ông bà mà nói làm ăn trật ruột, có trật ruột không?
Dạ.
Có trật ruột không?
Dạ.
Không, thấy không? Bây giờ tuổi Dần mà ăn trật ruột, nhưng mà điển hình là bác đâu có trật ruột vậy đâu, hốt đầu dính đó. Trong đây ai tuổi Dần? Trong đây có ai tuổi Dần không? Hãy nói cho quý vị nghe. Ở quê của mình đó,
hầu như ai cũng đi coi ngày coi giờ, rồi coi tuổi coi tác, giống như là hai cái em kia vậy đó. Quý vị biết đó, nó còn trẻ thôi mà nó là tri thức trẻ đó, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, ba mẹ cũng lại là những người có học, là giáo sư và đại học đó, nhưng mà cũng tới chùa coi ngày giờ để cưới gả. Mà mỗi lần con cái mà có quen với ai là vô chùa hỏi thầy, thầy thầy nó tuổi này nè, nó quen nhỏ đó tuổi đó được không? Thầy nó nói mà quen rồi trời lắc đầu nó cũng nhào vô. Còn nó mà không quen mình ép nó cũng không có được. Cho nên thầy thấy mà nó quen rồi thầy nói được, tốt. Xong cái vài bữa không biết làm sao á, không chịu, để con thầy khác. Nói không được thầy ơi, thằng này á nó tuổi Tý, con nhỏ kia tuổi Ngọ, không được. Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung, hãy mà cưới về là nó gây lộn tối ngày sáng đêm cho thầy coi. Bắt thằng con chia tay, cái đi làm mai làm mối ai đó không biết nữa. Quen với cô kia tuổi Thìn, một hai bắt cái thằng con trai này để cưới cái con nhỏ con gái đó tuổi Thìn, là tại vì á coi theo cái đó là thân Tý Thìn là tam hợp, rồi đùng 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 làm đám cưới vui vẻ, hai họ sum họp 3 tháng thôi, đùng 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 đưa đơn ra tòa ly dị. Thôi ủa sao vậy, nó hợp với nhau mà sao giờ ly dị? Thì cái người mẹ đó mới nói, thầy ơi cái con nhỏ này nó hung dữ như chằn vậy đó, nó về thì biết có 3 ngày thôi á là nó gây lộn từ ở trên xuống tới dưới, ba má chồng nó cũng gây luôn. Xong rồi nó xách gói nó về nhà mẹ nó ở, nó không đếm xỉa, nó không ngó ngàng gì tới hết. Cho nên thôi con thấy con cái bây giờ mà sống như vậy đâu có bình yên đâu, hai bên nó không có sống chung với nhau, rồi không gọi điện nói chuyện, không có gì hết. Mình muốn qua, mình muốn dàn xếp lại, nó không tiếp, nó không thèm nhìn. Rồi qua bên đó gặp chị xui chứ nó thôi, chị mấy đứa nhỏ cho mấy đứa nhỏ nó tự giải quyết đi, chị hơi sức nào mà xía vô. Con mới gọi điện hỏi thăm thôi, cái là chị nói một tràng, đâu có nói được cái gì đâu. Cuối cùng ly dị. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, tất cả những người mà đổ vỡ trong hạnh phúc, hôn nhân không bền bỉ, ra tòa ly dị, quý vị hỏi thử coi lúc cưới nhau quý mấy người đó có đi coi tuổi không? Quý vị đi hỏi thử một câu coi, mấy người đó đi lúc đi cưới nhau có đi coi tuổi không nha? Coi coi ta trả lời sao? Có coi không? Có hả? Nhưng mà sao ly dị? Lúc ly dị đó không coi đi, rước ông thầy lại coi, hồi xưa ông coi tuổi này hợp nè, tốt nè. Nó bây giờ ông coi coi, coi coi tôi chọn ông luật sư nào để xử cho nó lẹ, để chia gia tài cho nó nhanh. Ông luật sư nào mà tuổi mà nó hợp với hai đứa tôi. Thầy nói cái này nó đụng chạm nữa gì đạo Phật. Ông với sư cô ở đây có coi không? Có cũng nói, có sợ ai hết. Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi, chúng ta tất cả những nỗi khổ đau này đều do cái nghiệp nhân mình đã tạo từ trong quá khứ, nó dẫn tới cái nghiệp quả mà chúng ta phải gánh chịu. Chứ hoàn toàn không có cái ông nào, cái bà nào mà đứng sau lưng mình để mà quay cái vận mạng của mình hết á, không có. Trên tinh thần của Phật giáo không bao giờ có cái chuyện đó. Đặt ra tuổi tác thế này thế kia, vấn đề đó quý vị biết nó là một trường phái khác, hoàn toàn không phải của Phật giáo. Khi làm ăn, lúc khai trương chúng ta có đi coi ngày không? Có không? Coi hết. Vậy mà sao nó cũng phá sản vậy? Có phải là ông thầy đó ông coi sai không? Phải không? Chưa chắc ông coi sai đâu, ông coi đúng sách vở đó. Tức là sách vở viết sao ông coi yên vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta cố gắng làm ăn tốt lắm vẫn phá sản là do cái gì? Nói đơn giản, không có thời, phải không? Thời giận chúng ta không có, mà thời giận nó là gì? Là phước báo. Thời giận chúng ta không có nghĩa là phước báo của chúng ta nó không có đầy đủ, nó không có tròn đầy, cho nên chúng ta làm nó trật vuột. Còn có nhiều người đó, quý vị thấy tại sao họ làm chơi mà ăn thiệt, họ làm bình thường thôi mà họ vẫn thắng lớn. Điều này chúng ta phải hiểu cho được, đó là cái phước của mỗi người. Cho nên đối với cái tuổi tác ngày giờ đó, trên tinh thần của Phật giáo, nó không quan trọng. Không bao giờ nó quan trọng, nó chi phối mình được. Mà cái tâm của con người với con người, đó mới là điều quan trọng. Khi chúng ta hiểu được sự chi phối âm thầm ở bên trong cuộc sống của mình, đó là nhân quả, thì tự nhiên bất kỳ làm một điều gì, nói một câu gì, hay suy nghĩ một vấn đề gì, chúng ta phải đều rất cẩn thận. Nói không để tổn đức, nói không để cho nó tổn phước. Đó chính là chúng ta đang tu tập. Mình là Phật tử thì chúng ta cầu cái đạo theo Đức Phật, nghĩa là chúng ta đi trên con đường của Đức Phật đi. Không có cái gì là sai lầm khi chúng ta làm theo lời của Đức Phật dạy. Quý vị biết á, có nhiều Phật tử ở đây nè, gọi điện ra chùa thầy á, nói thưa thầy, tụi con đi tới chùa đó, tụi con nhờ thầy đó coi dùm cái ngày khai trương. Thầy hỏi tại sao phải tới cái chùa đó coi. Nó là tại vì ở Châu Đốc này á, ai mà đi tới chùa đó coi đều khá hết. Còn những người mà tới chùa đó coi mà không khá đó, người ta dám lên tiếng nói không? Dám không? Hả? Thầy quý vị dám nói không? Khi đi tới cái chùa đó coi ngày mà mình làm ăn thất bại, mình không có phát lên đó, mình có dám nói mình đi tới cái chùa đó mình coi không? Dám không? Không. Còn cái người mà khá kéo đầu cái họ đồn rần lên. Cũng giống như chúng ta mua số đi, trúng số cái cả làng cả xóm biết, năm trúng được mấy lần ta biết hết, còn một năm bao nhiêu lần thua đố ai biết. Thua cái là im luôn à, phải không? Giấu chứ không lẽ mình nói lên trời tôi thua số đề, nhưng mà trúng cái là cả xóm đều hay. Không có hay, bà cái này nói quá thiệt, nói quá thực tế. Thầy nghĩ đạo Phật tu cũng từ những cái thật này. Mình cầu đạo là cầu ở đâu? Cầu ngay trong đời sống thật như thế này. Thầy thí dụ một chuyện nữa. Con của mình nó không may, nó sa vào cái con đường xì ke. Giờ chúng ta đi làm cái gì? Quý vị biết không? Cách đây mấy ngày có một cái cô Phật tử đó, cũng cỡ cô này, có một thằng con trai thôi, thương lắm. Có thằng con trai thương nó dữ lắm. Trời á, mới học lớp 10, lớp 11 thôi, bắt đầu theo bạn bè đi hút. Xong rồi á, cho nó đi học. Nó học giỏi lắm, học đại học. Học nửa chừng cũng bỏ, đi theo bạn bè. Đưa nó vô trung tâm cai nghiện. Gia đình dùng cái biện pháp mạnh, tức là phải đưa nó vô trung tâm cai nghiện á, trong đó người ta mới dạy nó được, chứ còn ở nhà là mình xót ruột lắm, không có chịu nổi. Cai nghiện xong được về cưới vợ cho nó, tính tới bây giờ là 7 năm rồi, có 3 đứa con, tưởng nó yên, té ra bây giờ ảnh quay trở lại đường cũ. Thì cái người mẹ đó đi với người vợ đi xuống chùa thầy mới kể, mới xin ý kiến thầy bây giờ phải làm sao. Là cách đây nửa tháng là cái người mẹ đó mới xiềng cái chân cái người con trai đó. Thì cái cô đó cô kể là con của con nó hiền lắm, nó đạo đức lắm, chỉ có một cái là nó chích xì ke thôi. Hiền lắm, đạo đức lắm, chỉ có một tật chích xì ke. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy bà mẹ đó thấy tội nghiệp quá. Tức là trong bối cảnh nào đi chăng nữa vẫn binh vực đứa con hư hỏng của mình. Rồi á, Cậu mới nói là con xiền chân nó lại nửa tháng ở trong nhà. Nó cũng không nói không rằng gì hết. Nó không bao giờ nó cãi lại con một tiếng nào. Con biểu sao nó làm vậy à? Thầy thấy hơi mâu thuẫn. Biểu sao nó làm vậy? Mà biểu nó đừng chích, nó vẫn chích. Có nghĩa là mấy đứa này nó rất là khôn khéo. Ngoài mặt nó ngọt ngào lắm, nó làm giọng hiếu thảo lắm. Chi? Tưởng cha mẹ cho tiền nó. Nó không có cãi lời nào hết. Cái cô này cô nói vậy, nó không bao giờ nó lớn tiếng hay nó cãi giả hay gì hết. Cái con xiềng nó lại, sau đó đám cưới em nó, nó mới sinh thì con mới mở ra cho nó, để nó lo phụ. Ngày mai đám cưới rồi, xong, nó đi luôn cho tới hôm nay là 9 ngày rồi, nó chưa có về. Mà thầy biết không, cái bữa đó đó, mà xiềng nó xong mở nó ra đó, là nó quậy không có tưởng tượng được. Nhà con là bán đồ trang trí nội thất là nó phóng lên trên đầu tủ nó đi không à. Xong rồi nó cầm cái sợi dây xích. Con mới đứng con cản lại, con không cho nó ra. Thì nó nói mẹ bước ra. Nếu không á mẹ đừng có trách. Thì con đứng đó, con cản lại thì nó lấy sợi dây xích nó đập thẳng vô mặt con. Con mới hụp xuống con né được. Nếu mà không né được thì chắc là phun máu rồi. Thì trong lòng con mới thấy bây giờ cái thằng này nó trở nên hung hãn quá rồi. Từ nào tới giờ nó không có cãi lời mà bây giờ nó lại cãi lời. Từ nào giờ nó không có thái độ côn đồ nhưng bây giờ nó biểu hiện thái độ côn đồ. Con thấy không được rồi. Rồi cái nó đi ra. Nó đi ra đâu nửa tiếng nó quay về nhà. Con thấy con buồn quá, đóng cửa không buôn bán gì. Thầy biết nửa đêm mới đâu ngủ được. Con canh con thấy từ trên lầu 3 mà nó tuột xuống. Nó leo cột, nó leo xuống rồi nó đi luôn. Bây giờ con hỏi thầy, con phải làm cách nào? Thầy dạy cho con tu cách nào để con được bình yên khi con của con nó lâm vào cái cảnh đó. Quý vị nghĩ coi, bây giờ chúng ta tu kiểu gì? Tất cả Phật tử của mình nó rất là sai lầm ở cái chỗ là đi chùa cầu đạo. Cầu bình yên bằng cách là chúng ta nhìn vào một cái biểu tượng thần linh nào đó để chúng ta mong muốn các vị thần linh đó che chở hay là âm thầm để giúp đỡ mình. Nhưng đối với hoàn cảnh thực tế này, mình đi tới chùa mình cầu Phật, theo quý vị có giải quyết được không? Có giải quyết được vấn đề hiện tại không? Không. Chúng ta không có đường để đi. Chúng ta không có nơi để gửi gắm. Cho nên mình quỳ trước Đức Phật để mình bày tỏ hết tất cả những nỗi khổ đau của mình. Phật chứng minh điều đó chắc chắn là có. Nhưng mà Đức Phật cũng không bao giờ can thiệp được trong cái kiếp sống nhân quả chập trùng do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta ăn mặn thì chúng ta khát nước. Ăn mặn nhiều quá cầu Phật cho mình hết khát. Hết không? Không. Tất cả những cái nghiệp nhân chúng ta đã gây đã tạo, bây giờ nó trổ thành bông, thành trái rồi, thì không có can thiệp được, không có sửa đổi được. Chúng ta chỉ gửi gắm tâm linh của mình vào Đức Phật bằng cả tấm lòng thành kính thiết tha. Để làm gì? Thực chất để ngay nơi đó chúng ta không bị dao động và chúng ta tương đối bình tâm tĩnh trí. Thì cái cô đó cổ nói bây giờ con á là không có gọi điện cho nó đâu. Nó đi được thì nó về được. Nhất định con không gọi điện cho nó. Mẹ nào lại chẳng thương con. Đem cả tấm lòng của mình, cả tâm trí của mình để mà trải ra cầu lấy một con đường bình yên cho con cái. Nhưng thử hỏi vào cái bối cảnh đó chúng ta có đủ sức để đối chọi không? Cô đó cô nói cô không can đảm. Mà bây giờ cô xót xa lắm, không biết phải làm sao. Mà kêu thì nhất định không kêu. Còn người vợ đó thì bình tĩnh hơn người mẹ. Không có khóc bù lu bù lo, nước mắt chảy thôi. Nhưng mà nói như thế này, con nghĩ niềm vui của con bây giờ là ba đứa con, và con có trách nhiệm để con lo cho ba đứa con để khôn lớn. Nếu mà con bám víu vào chồng con như vậy, nếu kéo về đó, không chừng con sẽ mất tất cả.
và con của con nó cũng sẽ mất hết. Tại vì điển hình đó, ảnh lấy sợi dây xích ảnh đập thẳng vào mặt mẹ ảnh thì con là cái nghĩa lý gì? Cho nên không phải là con vô tình bạc nghĩa, nhưng con cần phải sống bình yên để nuôi các con của con khôn lên. Cho nên đối với con không cần người chồng thiếu tư cách, thiếu đạo đức này nữa. Thầy có biết không, ảnh nhắn tin cho con, ảnh nói là nhớ con lắm, mà nhớ mà không về thăm. Rồi á, con phải gọi điện, con không nói chuyện, để cho đứa con của con nói chuyện. Đứa con 5 tuổi nó nói con nhớ ba lắm. Vậy mà ảnh nghe xong ảnh cúp máy. Một tiếng đồng hồ sau nó gọi điện nữa, không bắt máy. Con đi tới con đón nó. Nó học mẫu giáo thì cô giáo mới nói: sao mà chị không để cho em nó ngủ vậy, không lo lắng vậy? Rồi ba nó đi đâu mà nó vô nó nói với em á, lạ nha, Bi không có ngủ được, Bi nhớ ba lắm, ba đi mấy ngày nay. Cái người vợ nghe người cô giáo nói, lúc đó mới tủi thân, mới khóc. Thì cái người vợ này, cái con bé này nó nói, như vậy thử hỏi cái người kia có tư cách làm cha không? Vợ đó họ lý luận như vậy, họ nói là anh này anh không có thương vợ, không thương mẹ, cũng không có thương con luôn, mà thương ma túy. Thì quý vị nghĩ có hai mẹ con tu kiểu nào đây, ngồi niệm Phật được không? Hả, ngồi niệm Phật được không? Hay là đi coi bói, chứ tới nhờ ông thầy coi dùm coi ngày nào nó tốt, nó xấu, để mà đi cúng, đi bái, đi cầu nguyện cho đứa con của mình nó hết xì ke. Nó bây giờ có giỏi thì tới nhờ ông thầy bói ông coi dùm cái ngày đó đi. Mấy ông thầy mà coi ngày coi giờ, nhờ ông thầy đó coi. Cái thứ hai nữa, nhờ ổng coi giùm cho ổng chừng nào ổng chứng quả niết bàn. Này là thọt gậy bến xe. Quý vị biết có một lần thầy đi tới cái chỗ đó, dỗ tổ của cái chùa đó, thì có cái bà đó, bà ngồi bà coi bói bài, mà bà bộ lô bà lo bận đồ, nhìn thấy giống bà bóng lắm, giống lên đồng lên bóng vậy đó. Bận đồ gì đâu mà không giống ai hết, móng tay móng chân gì đỏ chét, đầu cổ thì nhuộm cho 5-7 màu. Cái gặp cái thầy đứng lại, lúc đó thật ra là cách đây 10 năm rồi, lúc đó thầy còn trẻ lắm. Thì thầy mà đứng lại, cái bà nói: thầy ngồi xuống đây, hôm nay rõ ràng có quế nhân dẫn thầy tới đây, chắc chắn thầy sẽ gặp nhiều điều may mắn. Thầy ngồi xuống đi, thầy sắp ba cái, tôi sẽ coi cho thầy. Đối với vậy thầy có ngồi xuống không? Xề xuống liền. Tâm lý mà là ai cũng biết quá khứ vị lai, phải không? Bắt đầu cái bà kêu thầy sóc, thầy nói không. Thầy nói bà sóc đi. Cái bà sóc ba cái, thầy hỏi sóc gì vậy? Thầy nói bà coi đi, bà coi chừng nào công an bắt bà. Rồi bà chửi thầy nát nước. Thầy nói bà coi cho được, chừng nào công an bắt bà tôi mới tin là bà coi đúng. Bà coi ra không? Bà nói sáng sớm chẳng gây à. Bởi vậy người ta nói ra đường sợ nhất đạo sĩ. Bà dẹp bộ bài, bà đứng dậy, bà phủi đít nữa. Thầy là dị ứng ba cái vụ đó lắm. Mà quý vị thì ham lắm. Thầy thấy Phật tử ham lắm. Tới chùa mà gặp mấy thầy mấy cô mà nói cái kiểu mờ mờ ảo ảo mà phán cho lạ nha. Hỏi à, hỏi tới hỏi lui, hỏi đon hỏi ren. Rồi gặp mấy thầy mấy cô kia xè tay ra coi chỉ tay. Trời đất quỷ thần á. Nên thì bán vé số để ăn cơm sườn. Được không? Được, với điều kiện đi mượn nợ. Bán vé số thì chỉ ăn cơm với đậu hũ thôi con, phải không? Cái thu nhập của mình có 5.000 thì ăn cơm đậu hũ chứ sao ăn cơm sườn được. Nhưng mà nó bỏ cái cuộc sống thực tế, đua đòi bon chen. Đạo Phật gọi đó là ái dục. Thì như vậy ai bối cho mày được thành danh, phải không? Mình còn chưa bối được cho mình nữa, làm sao bối được cho ai? Thử hỏi mấy bà thầy bối đó, sao bà không coi cho bà đi? Mấy ông thầy mà coi ngày coi giờ đó, không coi cho mình á, chừng nào được làm quan làm tướng đi, coi cái ngày nào xuất hành cho tốt đi. Sao mà ổng cũng bị tai nạn, cũng bị mổ ruột thừa, cũng bị mổ mắt, cũng bị đau bao tử, cũng bệnh hoạn này kia đủ thứ hết vậy, sao ổng giỏi coi cho mình đi? Xin lỗi thầy, nghĩ cái điều này thầy nên nói rất thẳng, rất là thật. Để làm gì? Để quý vị biết được giá trị của sự bình an không phải ở những con đường đó. Đó cũng là đạo đó, nhưng mà cái đạo đó là đạo bối toán chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật thuần tí, chúng ta tìm bình an ngay trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta nhận ra được đâu là nguyên nhân đưa tới khổ đau của mình trong cuộc sống này. Quý vị đồng ý không? Bây giờ trở lại vấn đề là hai mẹ con cô đó. Bây giờ quý vị tham vấn cho thầy coi, chỉ cho hai người đó tu cách nào đây. Ta có một đứa con trai duy nhất à, mà bây giờ nó xì ke xì cọt rồi đó. Bỏ một vợ ba con lại, gia sản bỏ hết, đi bụi đời 7-9 ngày rồi. Bây giờ kêu cái bác đó tu cái đạo gì cho bác đó được bình yên. Thực ra nó là như vậy. Một là về mặt tâm linh, chúng ta vẫn tu tập bằng cách ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì giới, lễ bái sám hối, để cõi lòng chúng ta thanh thản và để giảm bớt nghiệp chướng của mình cộng với cái nghiệp của đứa con trai đó. Giống như các em thanh niên nãy nói đó, tức là vô chùa làm công quả để tiêu nghiệp chướng là như vậy. Tại vì mình với nó bị cộng nghiệp với nhau, cho nên nó làm con mình. Chứ nó là con của hàng xóm mình có lo không? Không, mắc mớ gì mình lo cho con hàng xóm. Lo con hàng xóm mất công, cái bà kia bây giờ qua, bà này bà muốn cái gì mà bà qua đây bà lo cho con tôi. Thực ra là bà dòm nó hay bà dòm tía nó. Phải không? Tức là chúng ta tu tập về mặt tâm linh để cái nghiệp chướng của mình với nó giảm bớt lại. Cái sự cộng nghiệp nó có. Khi cộng nghiệp mà nó giảm bớt rồi đó, thì mình với nó tự nhiên sẽ có được sự bình yên. Cái thứ hai, chúng ta nên tu tập theo chiều hướng thực tiễn của đời sống thường nhật. Hễ mà nó bị cái chứng bệnh đó, phải đem tới ông thầy thuốc đó cho nó uống thuốc đó. Nó đã nghiện thì phải đưa vô chỗ cai nghiện. Chắc chắn là như vậy, chứ ở nhà mình không thể nào làm được cái gì hết. Đó là mình thương nó đó. Còn mình không đưa nó vô, chắc chắn 3-4 năm sau nó sẽ phải chết. Không chết vì tù tội, cũng chết vì những băng đảng thanh toán nha. Và cuối cùng nó cũng chết vì những cái chất độc đó. Cái đó là chất độc mà. Nó chết nhanh lắm. Hồi xưa là còn sống được 50-60 tuổi, chứ bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi là chết hết rồi. Mà nó chết rồi gia đình nó yên không? Theo quý vị nó yên không? Sau này con của nó lớn lên đó, giao du với ai? Người ta nói, mày mà chơi với cái thằng đó hả? Cha nó xì ke đó, mày chơi đi. Quý vị thấy tội nghiệp nó không? Coi như tương lai của nó đã khép lại. Chỉ vì cha của nó làm không có đúng. Mà người Việt Nam mình, xin lỗi quý vị nha, hơi nhiều chuyện. Tức là có chuyện gì là nói dữ lắm, nói cả sớm nghe. Bà nghĩ làm sao mà bà đi kết xui gia với cái nhà xì ke đó, bà quên hả? Người nói một câu, kẻ nói một tiếng, cuối cùng hai bên dè dặt với nhau, rồi đường ai nấy đi. Việt Nam mình là nhiệt tình cái chuyện đó. Nó đơn giản, tức là làm bà tám nhiều lắm. Rảnh ra là bàn chuyện thị phi. Đó, mình là đạo Phật mà cuối cùng tu theo đạo bà tám hết. Là đâu có được giải thoát. Hãy mà tu theo đạo nào là chúng ta sẽ nhận lấy cái kết quả từ cái con đường đó, từ cái đạo đó. Tu theo đạo nhiều chuyện thì xung quanh chúng ta toàn là nhiều chuyện không à. Gặp người nhiều chuyện cái nó hợp, nói chuyện quá trời quá đất. Còn gặp mấy người khác nói thôi trời ơi không hợp, bà nó tối ngày tụng kinh gõ mỏ, mệt quá. Thì quý vị thấy được sự bình yên trong cuộc sống của mình không phải là không có. Chúng ta đừng có bi quan, chưa phải bế tắc đâu. Ngay trong khổ đau này chúng ta sẽ tìm được cái bình yên đó. Nếu mà bình yên ngoài khổ đau thì quý vị thấy cái bình yên đó nó có giá trị không? Không. Đang lúc chúng ta đói thì chúng ta thấy một miếng cơm nó quý đến giường nào. Đang khi chúng ta rách thì một manh áo te đó quý vị thấy nó có giá trị đến giường nào. Cũng vậy, giữa dòng đời đau khổ, bao nhiêu phiền muộn bủa vây lấy cuộc sống mình, thì cái tâm của chúng ta khát khao để cầu được bình yên, cái đó nó lớn lắm. Chứ nếu mình không có khổ thì mình cầu bình yên để làm gì? Phải không?
cái khổ chúng ta sẽ tìm ra được bình yên. Cho nên chúng ta không bao giờ né tránh cái khổ. Chúng ta đừng có cái ý nghĩ là phải tránh cái khổ, phải né cái khổ. Mà nhờ có cái khổ đó, chúng ta mới thấy được cái nhu cầu của mình cần được bình yên. Cái bình yên là cái nằm ở trong cái khổ. Cũng vậy, cái no là từ nơi cái đói. Nếu chúng ta no rồi, chúng ta có tìm thêm cái gì để ăn không? Không. Khi chúng ta đói, chúng ta mới tìm ăn. Khi chúng ta khát, chúng ta mới tìm uống. Cũng vậy, khi chúng ta đau khổ, chúng ta mới tìm bình an. Mà cái bình an này, quý vị đừng bao giờ hiểu sai lầm là muốn tìm một cái nơi nào đó nó vắng vẻ, nó huyền bí, rồi có hào quang xẹt tới xẹt lui, hay là chúng ta mong muốn một cái thần linh nào đó thò tay xuống kéo mình lên. Không có chuyện đó. Ngay cuộc sống này, chứ không thể nào chúng ta tách rời cuộc sống này mà tìm được bình an. Không bao giờ có cái chuyện đó. Và khi chúng ta bình yên được với cái trái ngang của cuộc sống thực tại, cái đó gọi là đạo. Cái đạo nó ngay cuộc sống đó, ngay cuộc sống hiện tại mình đó. Chứ nó không có xa xôi gì ở đâu hết. Đạo Phật dạy chúng ta đối diện với tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại của mình, mà cái tâm lý của mình, hay nói đúng hơn là cái thái độ của mình đối diện, cái đó chính là cái pháp tu của mình, chính là cách tu của mình. Còn hóa giải được tất cả những cái đó chính là đạo. Thầy có đi Đà Lạt một lần, quý vị biết, đi vào cái ngày tháng giêng á, nó lạnh dữ lắm. Lúc đó đi dự lễ khánh thành một cái chùa, thì giấc tối á, mấy thầy mới rủ đi ra ngoài cái bờ hồ Xuân Hương đó đi một vòng, mát lắm. Dân Đà Lạt người ta mát, cho mình ở đây lên mình lạnh gần chết sao chịu nổi, cho nên đâu có đem áo lạnh theo. Thầy biết là nó lạnh, nhưng mà không để cái tư tưởng lạnh nó chen lên, nó chen lên ở trong tâm của mình. Đi bình thường mà đó thầy ốm lắm, quý vị biết, có 50 kg à, chứ không phải như bây giờ 60 kg đâu, mỏng dánh à. Rồi bận đồ nó cũng te tua, thời đó nó nghèo mà, nói vậy chứ không phải bây giờ nó khá hơn đâu, bây giờ cũng nghèo y như vậy. Thầy đi, quý vị biết, đi bình thường vậy là hòa nhập được, chứ cái lạnh mà mình không lạnh. Tự nhiên cái ông thầy đó, ông lấy cái áo, ông nhường cho bận cái áo lạnh, ông nói trời lạnh lắm thì được bận vô. Tự nhiên ông nói cái mình rùng mình liền, tức là mình đưa cái tư tưởng lạnh khởi lên, cái tư tưởng nó đưa vào là lập tức chúng ta bị lạnh. Vì hiện tại chúng ta đã bị lạnh rồi, cái cơ thể nó bị lạnh rồi, nhưng mà cái tinh thần, cái tư tưởng mình không bị lạnh. Cho nên là mình có thể áp chế được cái thân mình, mình điều khiển được nó, không cho cái lạnh nó đưa vào tư tưởng mình. Chứ cái thân nó lạnh, khi ổng nói lạnh cái là mình đưa liền cái ý niệm lạnh vào trong tâm của mình, vào tư tưởng, lập tức rùng mình liền. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cuộc sống hiện tại này, tất cả những cái khó khăn đó mình biết hết. Những cái mà nó trở ngại hay là nó không theo ý mình biết hết. Như mình điều chế cái thân mình, trong kinh gọi là điều phục đó, hay nó đơn giản là khắc phục cái thân mình, không để cho cái tư tưởng khó chịu bực bội đó nó dấy lên. Lập tức chúng ta giải thoát ra khỏi tất cả những cái phiền muộn trói buộc của nó. Cái đó gọi là đạo. Thì cái đó nó có ở đâu? Trong cuộc sống bình thường của mình à, chứ nó không phải ở đâu xa hết. Bây giờ quý vị ngưng quạt, cái quý vị nóng không? Nóng. Nhưng rồi một chút mình sẽ quen với cái nóng. Khi đã quen với cái nóng thì không còn bị nóng chi phối nữa. Quý vị cũng tin làm thử thôi. Quý vị đã nghe qua đất nước Tây Tạng chưa? Đất nước Tây Tạng tức là nó nằm ở biên giới của Trung Quốc với là Ấn Độ, ở dưới chân của dãy Hima Lạp Sơn đó. Xứ đó nó cao lắm, núi tuyết. Tại sao các thiền sư có thể ở trên được cái núi mà tuyết phủ quanh năm đó mà tu tập? Lạnh quá. Chính nhờ ở chỗ các vị đó dùng được cái tâm khắc phục được cái thân, không để cho cái lạnh đó nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Hàn khí nó xâm nhập vào cái thân, nhưng mà tư tưởng lạnh không thể xâm nhập vào cái tâm của mình. Cho nên mới có thể ngồi thiền được ở trên tuyết. Lạnh lắm. Đây là những cái kinh nghiệm sống của những cái gì đã tu tập trước đây. Và chúng ta biết đó là điều có thật. Hễ mà chúng ta làm được như vậy, có nghĩa là chúng ta đang sống với cái đạo mà mình đang cầu. Và cái đạo đó nó bình thường ngay trong tâm của chúng ta và ở cuộc sống của mình, chứ không phải ở đâu xa hết. Mình sai lầm, mình cứ tìm đạo là phải tới một cái chùa nổi tiếng, hoặc giả là tới tìm tới một ông thầy huyền bí. Nghe nói ở núi Tà Lơn hay là núi Cấm là biết ông thầy này cao thủ võ lâm, phải không? Chúng ta có cái suy nghĩ sai lầm. Cho nên mà nghe đồn ở đâu có cái đạo gì mờ mờ ảo là ba giò bốn cẳng chạy tới coi coi cái gì. Quý vị nhớ cái cồn mà cồn tiên mà ở dưới Ô Môn không? Nhớ không? Chuyện xảy ra 25 năm về trước rồi đó. Năm 85, 86 đó quý vị nhớ. Ở dưới Ô Môn có nổi cái cồn tiên, đồn với nhau là tiên từ trên trời xuống dưới đá tắm. Thế là trên đây bao xe đi xuống dưới đá tắm rồi múc nước đó về uống. Trong đó có má của thầy. Đem cái bình nước về thầy nhìn thầy muốn ớn luôn vậy. Trời nó đen thù lùi vậy, tưởng tượng cả ngàn người mà nhảy xuống dưới đó thì bùng nó lên bao nhiêu. Múc về uống, uống đi con. No, thầy là không uống rồi. Ở đây có ai đi không? Thầy biết chắc là có người mà không dám lên tiếng đó. Rồi có uống không? Uống cái đó mà không mắc dịch nữa mới lạ. Bệnh truyền nhiễm, bệnh cùi, bệnh sida, bệnh gì nó cũng xuống dưới đó nó tắm. Thì quý vị tưởng tượng đi, cái nước đó nó ô nhiễm cỡ nào mà múc lên về uống, trời ơi. Lúc đó mà nó không xảy ra bệnh dịch thiệt tình, thầy nghĩ nó cũng hay á. Chứng tỏ dân mình cũng còn chút phước báo. Chứ bằng không á chết hết cả đám á. Bao nhiêu người bệnh gì cũng xuống dưới đó, quý vị coi coi, bệnh đủ thứ bệnh hết á. Ho lao, ho tổn gì cũng xuống đó, khạc nhổ đầy cái đó. Múc lên đem về một bình, một cái can 20 lít nước đen thù lùi. Trời ơi. Đó, cũng là cái đạo đó. Đạo tắm cồn. Cho nên á, Phật tử mình á, thỉnh thoảng á, nổi lên cái đạo. Không giống ai á. Đạo gì mà lạ lùng, đâu có đem tới giải thoát bình yên gì đâu à. Gần đây còn có một cái đạo còn kinh dị hơn nữa. Giáo chủ á, mà mình đọc tới tên người đó là được bình yên. Rồi á, nước của giáo chủ nó tắm là người ta chia nhau, người ta uống. Thầy nó uống vô mà không cấm khẩu nữa thôi. Chia ra một người là chỉ được một chút xíu thôi nha, mà từ nước ngoài đem về Việt Nam gọi là thánh dược. Thầy nó đọc dược thì có chứ thánh dược. Cái đó là cuồng tính rồi. Từ mê tín chuyển qua cuồng tín. Chúng ta đang tìm bình an mà đi vào con đường bất an, thử hỏi quý vị có an không? Không. Đó, rồi nói bệnh nào uống cũng hết. Có mấy người bị ung thư gan đó, uống thánh dược, uống vô 3 ngày ra dị tỳ. Xong, hết một đời. Mà chết thì đâu có dám nói. Đâu có dám nói là uống nước đó. Khổ vậy đó. Cũng là đạo. Đạo gì lạ lùng. Bây giờ còn thêm một cái đạo khác nữa, đặc biệt hơn nữa. Quý vị biết đạo gì không? Đạo lý. Đạo hay. Đạo trì chiết. Đạo gây lộn. Cuộc sống của mình kinh tế nó đã bất ổn rồi, nó đã khó khăn rồi. Mà người mà kinh tế mà nó không có ổn định á, dễ cáo gắt lắm. Phải không quý vị? Cái này là mình nói thiệt, mình không có giấu giếm gì hết nha. Không có tiền dễ gây lộn lắm. Đi vô đi ra mà không có tiền, nhìn mặt thấy ghét đi đâu cũng gặp hết. Tới chừng có tiền á, thì thấy cái mặt thấy thương ghê. Mình là Phật tử, bây giờ gia đình đang sa sút về kinh tế. Chồng làm không ra tiền giống mỗi lần, mình cũng không thể chi tiêu giống như ngày trước. Con cái của mình nó cũng nghe là, thì bây giờ mình tu làm sao? Không lẽ đi gây rồi nó có té ra tiền không? Không. Gây lộn hay là liếc thấy hay là trì chiết hay là mắng nhiếc, nó cũng đâu có đẻ ra hột sòn, đâu có té ra tiền đâu. Thì gây đó làm gì mà thầy thấy tối ngày gây hoài. Nhiều người Phật tử gây hoài à. Có nhiều vị hồi xưa nó thành đạt lắm, sau này họ thất bại. Lâu lắm rồi mới đi tới chùa, thầy nói sao lâu quá không gặp. Nói thầy ơi thôi bây giờ con không có tiền, cho nên cũng không có tới chùa làm gì. Thầy hỏi sao vậy? Hồi trước đi tới cúng chùa này kia kia nọ rơm rã, giờ đi tay không tới quê lắm. Đó, cũng là cái đạo nữa, đạo tự ái. Không có tiền tu được không quý vị? Tu được không? Mắc mớ gì không được. Mình là Phật tử, ở đó tiếp nhà giàu nhà nghèo, chuyện đó không có quan trọng nữa. Quý vị đồng ý không? Mình đi tới chùa để làm gì? Để cầu đạo, chứ không phải cầu ông thầy nha. Cái này nói trước á, không phải cầu ông thầy đâu. Thử hỏi coi, có nhiều Phật tử á, từ ở xa đi tới chùa thầy á, nói trời ơi con đi nha, từ Sóc Trăng đi tới chùa thầy hôm nay mới được gặp cái xác của thầy. Để thấy được rằng cái tâm cầu đạo của mình nó bị lệch về hình thức nhiều hơn là nội dung, vì sự tướng nhiều hơn là chân tánh. Chúng ta chỉ vì cái sự tướng ở bên ngoài không à, chứ không có gì cái chân tánh. Mà cái sự tướng nó chỉ là một phương tiện nhỏ. Phương tiện nhỏ đó có thể chuyên chở chúng ta đi một đoạn đường ngắn trên một quãng đường dài sanh tử của chúng ta mà thôi. Giống như qua sông chúng ta phải cần đò, đường xa chúng ta phải cần xe. Nhưng có những đoạn đường chúng ta đâu phải đi xe được, chúng ta cũng đâu có cần phải đi đò. Không lẽ qua sông rồi chúng ta còn vác thêm chiếc đò lên trên vai để trừ hao tới khúc sông tới bỏ xuống đi tiếp, thì chúng ta chưa đi tới khúc sông kế tiếp là chúng ta đã sụn rồi. Cho nên sự tướng là phương tiện để giúp chúng ta trong một giai đoạn nào đó giữa dòng đời đau khổ mà chúng ta cần chuyển hóa. Còn cái chân tánh á, cái chân tâm mới là thực sự giải trừ những nỗi khổ đau của mình trong cuộc sống. Và chúng ta nên cầu cái đạo ở cái chân tâm này. Ông thầy đó ông điệu kệ ổng vậy mà nói thôi đừng đi chùa, ổng bây giờ điệu lắm, bây giờ chảnh lắm, bây giờ giàu rồi, hồi xưa nghèo còn thấy thương, bây giờ khá rồi, đâu coi ai ra gì. Bà tới bà cúng 50.000 để coi ổng có ngó không. Mấy Phật tử nói ngay trước mặt thầy luôn á. Không lẽ tự nhiên Phật tử đưa tiền cái ông thầy cũng thò tay cũng chụp liền, cũng quê chứ. Cái gì cho thầy mắc cỡ vô đó lắm nha. Quý vị mà cúng tiền tới chùa thầy mà cúng tiền thầy mắc cỡ, thầy nói thiệt á. Có nhiều bà còn móc vén áo lên, móc túi ra còn đếm đếm trước mặt thầy nữa. Quý vị còn khó chịu không? Làm thầy phải để ý, thầy coi có tờ xanh hay tờ đỏ. Vô tình là thầy cũng động tâm, đâu có tu được đâu. Thôi người ta cúng thì người ta chuẩn bị sẵn ở nhà đi, hay là ở đâu người ta khuất quay cái lưng lại, người ta khuất mắt, người ta đếm tiền đi. Thầy này không, móc ra còn đếm, thấm nước miếng đếm đàng hoàng á nha. Thầy quê quá, thầy nói còn đếm gì nữa, bỏ vô hết cho rồi đi, chứ quê quá biết làm gì giờ mà phải nói chống chế vậy. Cái hình thức nó quan trọng lắm quý vị biết không, nhưng mà nó không phải là cứu cánh. Chúng ta chỉ tạm mượn nó thôi, vì chúng ta tu tập muốn chuyển hóa khổ đau phải nhất thiết chúng ta dựa vào cái chân tâm, chứ không có hình thức. Ông thầy làm sao là chuyện của ổng, chùa làm sao là chuyện của chùa. Mình đi tới chùa để mình cầu sự bình yên qua cái tâm tu tập của mình, tương ưng với cái người đối diện, đó là vị thầy hay một vị cô nào đó có khả năng giáo hóa cho mình bằng giáo lý chân chánh của Đức Phật. Câu này mới quan trọng nha, tức là cái người đó phải có khả năng dạy chúng ta thuần khiết bằng giáo lý đạo Phật, chứ không có cái đạo ở đạo ngáp, đạo coi ngày, đạo coi giờ. A Di Đà Phật. Chắc làm sao không, mấy thầy không cho thầy về đây giảng nữa. Mình theo đạo Phật chứ không theo cái đạo coi ngày, không có cái đạo ở, không có đạo ngáp, không có cái đạo mà ngồi lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui. Ta là công chúa thị tề. Quý vị nhớ cái đoạn đó không? Quý vị nhớ cái tuồng Ngao Sở Hổ Khến không? Thầy Bảy Cô Năm lên đồng lên bóng đó nhớ không? Quý vị có coi cái tuồng đó không? Không có coi hả? Trời ơi, thầy Bảy Cô Năm là cặp bài trùng coi bói để mà coi thầy coi bói cho bác Ngao để mà dụ trợ mất đồ đó. Rồi thầy Bảy thì nhảy tưng tưng lắc linh lắc đồ rồi này kia cho cô Bảy ngồi đồng. Mà ông lắc, ông nhảy tưng tưng, ông mệt quá. Mà cô này chưa có lên nữa, ông mới đá vô đít một cái, để cho cô này, cô biết cô lên cái cổ quên, cô nói ui da cái gì đau quá. Cái mày nhớ chực lại là ông kia ông ra dấu. Cái bắt đầu ngã quá, ta là công chúa thị tề, bụng mang dạ chữa nặng nề khó đi, ở đây ai có việc chi. Quý vị nhớ cái đoạn đó không? Đó, nó giả hết á. Cuộc đời này nó đã là giả rồi, chúng ta đã khổ đau nhiều vì cái giả rồi, tại sao bây giờ chúng ta lại còn đi theo cái giả nữa? Như vậy có phải khổ cũ chúng ta chưa giải trừ được thì cái khổ mới tiếp tục chồng lên? Khổ trùng điệp với khổ, giống như sóng biển muôn ngàn, thì làm sao quý vị có cơ hội để giải trừ tất cả những nỗi khổ đau trong sanh tử luân hồi? Cho nên Phật tử đi chùa thì nhiều, tụng kinh thì đông, niệm Phật thì rân trời, nhưng khổ đau còn đó như sóng xô bờ cát, ngàn năm vẫn thế. Đó là do đâu? Do cái tâm cầu đạo của mình không đúng. Hay nói đơn giản, chúng ta không có dùng cái tâm bình thường để cầu đạo, mà chúng ta dùng một cái tâm quái dị để cầu đạo. Tức là chúng ta thích những cái chuyện đó. Cho nên muốn an lạc giải thoát, chúng ta phải dùng cái tâm bình thường để cầu đạo. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay trong cái thời gian nó hạn cuộc, cho nên Thầy không thể nói nhiều hơn nữa được về cái con đường mà cầu đạo của tất cả chúng ta. Hy vọng rằng với thời gian ngắn ngủi của 60 phút vừa qua, tất cả những ý niệm Thầy muốn gửi đến quý Phật tử không ngoài mục đích là mong cho quý vị tìm được cái đạo bình yên ở cái tâm bình thường, trong cuộc sống bình thường. Chúc quý vị gặp nhiều thuận duyên trên con đường tu học. Xin dành thêm 5 phút để giải đáp thắc mắc. Nào quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. À, rồi cô cầm cái đó đi. Tu tâm dưỡng tánh mà không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ xin hỏi cô, ở nhà cô làm nghề gì?
Trước kia thì làm ruộng, mà bây giờ
giờ không làm gì chứ nấu cơm nữa phải không? Nấu cơm cho chồng cho con ăn phải không? Nhưng mà bây giờ nè, nếu như bữa nào nấu cơm mà chồng con không ăn, cô làm sao?
Buồn lắm. Tại vì có một chồng đó lắm nha. Ăn cơm mà lên á thì ổng khi nó chê nhão. Thì khi ổng ăn nhão thì ăn cơm. Khi mà thích cái này ăn ăn cái khác thì cũng rất buồn lắm. Tôi nói là nấu cơm để cho chồng ăn ngon miệng. Thì mà ổng chê là mình rất buồn á. Thành ra không biết làm sao để cho ổng vừa lòng. Và có một cái nữa là giờ tôi thấy bây giờ tôi để cái gì để cho ổng vừa lòng.
Tức là cái công chuyện bình thường của cô là nấu cơm cho chồng con ăn. Chồng con ăn khen thì cô vui, chê thì cô buồn. Bây giờ ổng chê mà cô không buồn, đó gọi là tu. Chứ giờ cô đi vô chùa, hôm nay cô nói Phật ơi, bữa nay con nấu cơm chồng con chê.
Tại chị chê á, ổng chê thì mình buồn cũng có, thì khi mình thích buồn coi.
Để thầy nói cô nghe, trời có ngày nắng ngày mưa, còn có ngày có đêm. Thì cô nấu cơm cũng giống như thường ngày thôi, nhưng mà có khi bữa nay ổng bị đau bụng cho nên ổng ăn không ngon. Có khi bữa nay ổng bực bội vì cái chuyện ở ngoài, ổng cảm thấy mệt mỏi cho nên ổng ăn không ngon. Mặc dù tay nghề của cô là đã khẳng định 40 năm qua vẫn còn tốt, phải không? Nhưng mà tự nhiên ổng chê cái cô buồn. Bây giờ cô buồn cái là cô khó chịu. Thì người Phật tử làm sao để không khó chịu trong những cái cảnh đó? Cái đó gọi là tu, tu tâm dưỡng tánh đó. Ổng chê mà cô không bực mình. Vì bực mình là cái gì? Là sân si. Mình không bực mình có nghĩa là mình không sân si. Không sân si chính là tu. Cho nên tu ngay trong cái nhà của mình thôi. Cô không bực mình, cô phải hỏi là ủa bữa nay ông mệt hả? Ông sao? Lúc đó mình đừng có bực, mà mình tìm hiểu nguyên nhân để ngày hôm mai, ngày mai có một bữa cơm ngon. Như vậy đó chính là tu. Nhưng mà trước khi hỏi, cô phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật trước rồi hỏi sau, để tâm mình cho nó bình. Chứ không niệm Phật mà hỏi mà nghe ông trả lời á, mà cả chớn ngày mai cho ông nhịn đói thì như vậy còn khổ hơn nữa, phải không? Cho nên cô làm được chuyện đó chính là tu tâm dưỡng tánh. A Di Đà Phật. À, cảm ơn cô. À, xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng.
Đem công đức này hướng